Mời các bạn cùng thưởng thức tiếp truyện ngắn Người Giết Mướn phần 2. Một hôm, anh Đen bỗng hỏi: "Hồi trước ông làm gì ở Việt Nam?" "Buôn bán." Ông không muốn nói, hồi đó ông là chủ hai nhà thuốc Tây, khá giàu. "Rồi tại sao ông đi qua đây vậy?" "Tại làm ăn không được, tại nghèo." Ông không muốn nói, cách mạng đã tịch thu tài sản của ông. Gia đình ông sống cầu bơ, cấu bất ở vùng kinh tế mới. Vợ ông chết ở trên đó, ông và hai đứa con trốn về thành phố sống chui như bầy chó hoang, ăn nhờ ở đậu. "Bộ ông có quen ai bên này hả?" Đến đây thì ông già không giấu giếm gì hết. "Đâu có, tôi đâu có quen ai. Tôi nghe nói nhà nước Coop Vendisnoir dễ dãi và tốt bụng, nên tôi viết đại một lá thư dài gửi thẳng cho ông tổng thống. Trong đó tôi kể hết hoàn cảnh bi đát của tôi. Tôi viết mà không có hy vọng gì hết." "Ồ, tại ông không biết đó chứ. Tổng thống Hoboket của tụi này rất bình dân và thương người lắm. Bây giờ thì tôi biết, bởi vì sau bức thư của tôi nhận được visa và luôn vé máy bay cho ba cha con tôi nữa. Chuyện thật khó tin." "Gì mà khó tin, tổng thống tụi này hay làm những cú ngoạn mục như vậy lắm. Chắc ông viết thư cũng phải hay lắm nên mới làm xúc động. Le Bia, ông già. Ở Côte Vercinois, dân chúng thương tổng thống Hoboet, nên khi nói chuyện với nhau, họ gọi ông là ông già một cách trìu mến. Hồi đó, tôi viết giống như tôi muốn than thở với một người nào đó để cho vơi nỗi thống khổ của mình. Chớ đâu dè, nhận được giấy tờ, tôi như trên trời rớt xuống." Đến đây, ông già không nói rằng ông đã bán mấy chiếc nhẫn cất giấu từ sau trận nhà nước đánh tư sản, để chạy lo vô hộ khẩu của người bà con xa, rồi chạy lo chiếu kháng xuất cảnh, vân vân. Ông chỉ nói, hồi qua đến phi trường Abidjan, cha con tôi không biết đi đâu, ở đâu. Tôi phân trần với chính quyền sở tại. Họ điện thoại gọi hội Asian Denosin. Nhờ hội này giúp nên tôi mới có căn nhà nhỏ ở Cocody và chút vốn làm nem đi bán dạo, sống lây lất tới bây giờ. Tôi nghe nói người Việt Nam tị nạn ở Pháp, ở Mỹ nhiều lắm. Bộ ông không có bạn bè, bà con định cư ở các xứ đó sao?" "Có chứ." "Sao ông không viết thư cho họ? Kẻ đi trước giúp người đi sau là sự thường mà." Ông thở dài, hít mấy hơi thuốc, rồi mới nói, "Tôi có viết thư chứ. Chỉ viết thăm thôi, và báo tin rằng tôi đã đến Covenchinoa, nhưng không thấy ai trả lời hết. Có lẽ không đúng địa chỉ chăng?" "Đúng chứ. Nếu không đúng, nó phải được trả về, bởi vì tôi có ghi rõ địa chỉ người gửi mà. Hồi ở Việt Nam, người thân của họ cho tôi địa chỉ và tin tức. Nói họ bây giờ ổn định và khá lắm." "Ờ, sao vậy ha?" "Chắc họ sợ tôi xin tiền." Ông cười khẩy một tiếng, nghe như ông muốn khạc ra một cái gì chặn ngang cổ họng, một cái gì vừa cay đắng vừa nhòm tổm. Ông nhớ lại hồi thời vàng son, bạn bè, bà con của ông tới lui nhà ông ăn nhậu hà rầm. Trong số đó có nhiều người đã được ông giúp đỡ cưu mang. Vậy mà bây giờ, ông hít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói ra từ từ, làm khoảng trống trước mặt bị mờ đi. Giống như ông muốn xóa bỏ trong đầu hình ảnh của mấy thằng bạn bè, mấy người bà con mà ông vừa nhớ lại. Anh đồng nghiệp da đen suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêng người qua vỗ vai ông vài cái nhẹ nhẹ. Một cử chỉ an ủi tầm thường, như vậy mà ông già giúp mướn bỗng thấy nó đẹp vô cùng. Ông xoay người qua bắt tay anh đen, không nói gì hết, nhưng ông chắc chắn rằng anh bạn đó hiểu là cái cảm ơn của ông già Việt Nam lưu vong. Một hôm, một bà khách hàng đầu tiên của ông già giúp mướn mang biếu ông hai trái xoài Cameron, loại xoài xứ Cameron ngon nổi tiếng vùng Phi Châu da đen. Vừa cười vừa nói: "Tôi cảm ơn ông, nhờ cái thư của ông mà thằng con của tôi Hồi Tâm nó gửi tiền về, kèm theo một cái thư dài. Nó nói nó đọc thư của ông, nó khóc quá. Nó lại lục xin tôi tha tội cho nó. Nó nói là nó có vợ và một con ở bên Pháp, nhưng nó thề sẽ gửi tiền về đều đặn để nuôi tụi này. Tôi vui quá, vui quá." Bà ta nói một hơi, nói thứ tiếng Pháp bà xí bà tú, nhưng trong giọng nói nghe đầy xúc động. Nói xong, bà kéo ống tay áo lên lau nước mắt. Ông già nhớ lại, cách đây hơn 10 bữa, bà cũng kéo áo lên lau như vậy, sau khi kể lể sự buồn khổ của bà. Thì ra, cái vui, cái buồn vẫn giống nhau ở giọt nước mắt. Ông già mỉm cười: "Tôi giúp mướn, bà trả tiền, có gì đâu mà bà cảm ơn. Không nhờ cái thư của ông, không biết tụi này còn khổ sở đến đâu. Cảm ơn, cảm ơn." Nói xong, bà đi trở qua chợ. Ông già đưa một trái xoài cho anh đen: "Anh cầm lấy để chia vui với tôi." Anh ta cầm trái xoài trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi nói: "Làm nghề này đã hơn 5 năm, tôi chưa được khách hàng tặng quà bao giờ. Ông mới ra nghề mà được như vậy là ông viết thư phải hay lắm." "Thì cũng ráng viết vậy thôi." "Đâu được, viết mà làm xúc động người đọc đâu phải dễ. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông già đã gửi tặng ông visa và vé máy bay." Ông già giúp mướn đốt điếu thuốc, thở khói một cách sảng khoái. Ông nhớ lại ngày xưa, thở thiếu thời, ông lúc nào cũng đứng đầu về luận văn. Và về sau ra đời, ông cũng có lai rai vài ba truyện ngắn, đăng báo này, tạp chí nọ. Viết đối với ông là để giải tỏa tâm sự, một cách giải tỏa trầm lặng và sâu đậm hơn là nói. Cho nên trong đời ông rất thích viết, nhất là viết thư cho bạn. Những người cũng thích viết như ông, hay ít ra cũng biết viết vài dòng hồi âm hay vài chữ để hỏi thăm nhau. Hai hôm sau, có thêm một bà mang đến mấy trái cam để cảm ơn ông đã viết thư cho chồng bà có vợ đầm ở Bỉ. Rồi cứ như vậy, vài hôm là có người đến cảm ơn, cho quà, khi thì chai đậu phộng. Ở đây, sau khi rang, đậu được cho vào chai lít đầy tới miệng, rồi đóng nút để giữ cho được giòn lâu. Người nghèo bản xứ hay ăn đậu phộng với bánh mì. Khi thì mấy trái cà chua, vài bó rau cải, có gì cho nấy, không nề hà. Ông già nhận hết, bởi vì ông thấy làm như vậy, người cho rất vui. Cái vui của họ được bộc lộ ra một cách rất thiệt thà. Họ quay lưng bước đi, vừa vỗ tay thành nhịp, vừa lắc lư nhún nhảy. Lần nào ông cũng nhìn theo, thấy cũng vui lây. Vậy rồi không biết họ đồn với nhau thế nào mà khách hàng cứ đến nhờ ông viết. Những người cần làm đơn cũng đến nhờ ông. Bên anh đen đồng nghiệp thấy thưa khách, ông già bèn đề nghị. Tình trạng này kéo dài coi kỳ quá. Tôi đề nghị anh bạn như thế này. Tôi lãnh viết thư nhà, anh lãnh viết đơn hành chánh. Mình cứ nói đơn hành chánh phải được đánh máy cho sạch sẽ, dễ đọc thì các cơ quan mới mau chóng cứu xét. Anh đồng ý không? Anh đen nhăn răng cười, bắt tay ông một cái đào điếm. Từ đó thấy khách đến, anh đen trịnh trọng nói: đơn từ thì ở bàn này, thư cho thân nhân thì bước sang bàn ông bạn đồng nghiệp của tôi đây. Lần hồi khách hàng cũng quen nên cả hai người giúp mướn đều có việc làm đều đặn, và càng ngày càng đông khách. Một hôm anh đen hỏi: tôi cứ thắc mắc, làm sao viết thư mướn mà ông viết hay được như vậy? Tại anh không biết, xưa nay tôi say mê viết. Tôi thích viết cho một người nào đó để giải bài, để chia sẻ những cảm nghĩ, những suy tư của mình. Chọn lời cho đúng, chọn câu cho hay, thú lắm. Ông già ngừng nói, hít chậm chậm một hơi thuốc, rồi chép miệng: bây giờ tôi chẳng còn ai để mà viết. Bạn bè thì anh biết đó, chúng nó cũng như người vừa đuôi vừa điếc, viết uổng công. Cho nên làm nghề viết mướn này, tôi có chỗ để viết. Tôi khổ cái khổ của khách hàng, tôi vui cái vui của khách hàng, tôi tâm sự cái tâm sự của khách hàng. Tôi viết với tất cả những xúc cảm chân thật đó, viết mà không nghĩ là mình viết mướn. Anh đen vỗ tay đầm đớp khen: hay, ông nói hay quá. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao khách hàng mến mộ ông như vậy. Tổng thống tụi tôi đem ông qua đây, đúng là ông già ổng có con mắt. Rồi hắn cười hắc hắc, làm ông già cũng bật cười theo. Cả hai không người nào nhớ rằng mình da đen hay mình da vàng. Họ chỉ biết họ là hai người viết mướn. 2 năm sau, một hôm ông già bỗng thèm viết cho mấy thằng bạn hồi đó. Viết cho mỗi người một cái thư, lời lẽ y chang như nhau. Viết bức thư cuối cùng cho họ, viết để cho họ thấy rằng ông phủi đích phủi tay, dứt khoát không còn bận biểu gì nữa với quá khứ. Với lớp bụi đất đã ăn bám vào ông hồi thở vàng son. Ông đốt điếu thuốc, suy nghĩ. Đại khái ông sẽ giết thưa anh gì gì hay chị gì gì. Tôi viết thư này để báo tin cho anh hay chị mừng giùm cho cha con chúng tôi. Tụi này đã định cư luôn ở Côte Vincennois. Bây giờ đời sống tụi này đã ổn định, cuộc sống tương đối khá. Hai con tôi có cửa hàng bán nem ở chợ Cocody. Thiên hạ đến mua cũng đông. Còn tôi thì làm nghề giết mướn, khách hàng cũng nhiều. Được như vậy là nhờ ở xứ đen này. Con người thấy đen nhưng lòng dạ của họ không đen chút nào hết. Chẳng bằng người Việt mình. Nhiều người bề ngoài trắng trẻo lịch sự nhưng trong lòng của họ chẳng những đen mà còn bạc nữa. Anh hay chị có thấy như vậy không? Nghĩ đến đó, ông già bỗng cười khan một mình. Thưa các bạn, chuyện người giết mướn đến đây đã chấm dứt. Quán Giang Đường và Dân Ngọc xin chào tạm biệt các bạn.